nên phải có lợi hành, làm việc ích lợi cho người ta. Cần nhất là cái lời nói của mình khi nói tới người ta, để cho người ta được lợi ích, chứ đừng có đem cái thiệt hại cho người ta. Thế rồi lợi hành và đồng sự. Cái việc đồng sự này thì khó, phải các bậc đại Bồ Tát. Còn chúng mình bây giờ cái đồng sự nghĩa là chung sống với mọi người, hòa ấm với mọi người. Còn như Bồ Tát, như Đức Quán Thế Âm, người ta bán hàng cá thì Ngài cũng hiện thân bán hàng cá để Ngài giáo hóa cho những người hàng cá. Ngài hiện thân ăn trộm để Ngài gần những người ăn trộm, để Ngài khuyên những người ăn trộm. Thì cái đồng sự thì đối với các Bồ Tát thì các Ngài làm những việc lớn. Còn chúng ta bây giờ cứ hòa ấm với chị em, gần gũi chị em, dân mẫn, anh chứ thấy là đồng sự. Em phải dùng bốn cái phương pháp ấy để hòa với tất cả mọi người, được lòng tin của tất cả mọi người và dễ dàng giáo hóa mọi người. Thế thì đấy, chúng ta bây giờ phải tập những cái bốn vô lượng tâm, bốn nhiếp pháp để lợi ích cho cả nhân quần xã hội. Nhân quần tức là tất cả loài người, và chẳng những lợi ích cho loài người, chẳng những loài người là quyến thuộc mình, mà tất cả pháp giới hữu tình, con sâu, con kiến, con chuồn chuồn, con bươm bướm, muôn loài vạn vật, nó đã có cái tình thức, tức là nó có cái tánh Phật, thì đều là quyến thuộc của chúng ta. Thế nhưng mà làm gì thì là cái căn bản là chúng ta phải thanh lọc cái tâm để giải thoát sáu cái gốc độc là tham sân si mạn nghi tà kiến. Sáu cái gốc độc chúng ta phải thanh lọc. Cho nên cái bổn phận của chị em chúng mình bây giờ Phật đã cho chúng ta đến chùa là giải thoát bao nhiêu những cái bổn phận đối với gia đình xã hội. Thế rồi Phật lại dạy các hàng Phật tử tại gia mang cơm mang áo lên chùa để chúng ta không phải lo một cái gì cả, chỉ có một việc là quay về tâm mình mà thanh lọc sáu cái độc này thôi. Đây là nhiệm vụ thiết yếu của chúng ta, yêu cầu tất cả trẻ em chúng ta ai nấy để tập lấy đây làm nhiệm vụ của mình. Cứ sáng mở mắt dậy thì tự nhắc trong tâm mình còn sáu cái thứ này không. Thế rồi hàng ngày để tâm hễ gặp duyên mà sáu cái thứ này một đứa nào nó ngóc đầu lên, đừng nhận nó là mình, đừng nói tôi muốn, tôi ưa, tôi thích, đừng nói tôi phiền, tôi không bằng lòng, tôi bất mãn. Không nhận những cái là tôi mà buông nó ra. Buông nó ra thì nó tan ngay, bởi vì nó là cái những cái hư vọng. Thế một lần tan, hai lần tan, giết rồi nó không còn nữa. Đấy, thì như thế gọi là hiền thánh. Chúng ta chỉ cần buông sáu cái này ra. Vô ngã sở, cái ngã sở thứ hai là tài sản, tiền bạc, nhà cửa, ruộng đất, quần áo, những vật dụng thuộc về mình gọi là tài sản. Thân tâm không phải là ta thì tất cả những thứ hệ thuộc bên ngoài đều chẳng phải của ta. Tiền bạc nay ở tay mình, mai sang tay kẻ khác. Người trí tuệ biết cái quả báo của hạnh ba thí, nên thường ba thí và khen những người ba thí. Câu ở đâu nhớ không? Biết cái quả báo của hạnh ba thí, nên thường ba thí và khen những người ba thí. Ở đâu? Diên Dược Sư có nhớ không? Ngày nào cũng tụng kinh Dược Sư. Nhớ không? Đây. Mở rộng bàn tay đến khắp những ai cần đồng tiền. Công dụng quý báu nhất là có thể chia sẻ. Cái công dụng quý báu nhất của đồng tiền ấy, không phải là bởi vì nó mua bánh, nó mua kẹo, mà bởi vì nó có thể chia sẻ. Đấy. Dùng tiền để mua nhân mua nghĩa, hiện tại tiêu tai giải nạn, mai sau về cảnh giới thánh hiền. Thầy đọc lại: thân tâm không phải là ta, thì tất cả những thứ hệ thuộc bên ngoài đều chẳng phải của ta. Tiền bạc nay ở tay mình, mai sang tay kẻ khác. Người trí tuệ biết quả báo của hạnh ba thí, nên thường ba thí và khen những người ba thí. Mở rộng bàn tay đến khắp những ai cần đồng tiền. Công dụng quý báu nhất là có thể chia sẻ. Dùng tiền để mua nhân mua nghĩa, hiện tại tiêu tai giải nạn, mai sau về cảnh giới thánh hiền. Vô ngã sở, tiền bạc của cải nó không phải là của mình. Thì bởi vì nó đã không phải của mình, cho nên mình chẳng nên quá tiếc, mà nên biết dùng nó để làm cái việc lành, làm cái lợi ích. Thì ở đây việc thứ nhất, cái dễ dàng nhất, những các vật của mình, nếu mình nghĩ rằng nó là của mình rồi cứ khư bòn xẻn, thì thành ra mình nô lệ hệ thuộc. Mà rồi đến cái lúc, đến cái ngày giờ nó đi thì nó vẫn cứ đi. Mà rồi chúng ta mua lấy những các cái ràng buộc mệt nhọc và những cái quả báo xấu. Còn bây giờ biết nó không phải là của mình, thì sẵn sàng chúng ta dùng nó để làm lợi ích cho mọi người. Cho nên đây, bá thí, người trí tuệ biết cái quả báo mình cho đi thì ngày mai mình lại được những cái tốt đẹp hơn. Còn nếu bây giờ mình khư mình bòn xèn thì mai đây là đọa làm ma, làm quỷ đói, thiếu thốn, cho đến cái miếng ăn, cái miếng nước cũng không có mà uống, cái khốn khổ nếu mà mình bòn xèn khư. Còn nếu mình mở rộng, mình bá thí thì mai đây được những cái quả báo gần thể là những quả báo tốt đẹp của thế gian, mà xa là sự giải thoát, là lên các địa vị thánh hiền. Thế cho nên các vị có trí tuệ mở rộng bàn tay đến khắp những ai cần. Người ta cần cái gì mà mình có thể thì mình tận tình mình giúp. cái đồng tiền, cái công dụng quý báu nhất là nó có thể chia sẻ. Đấy, cái đồng tiền nó mua được thức ăn, nó mua được áo ấm, nó khiến cho người ta cái đời sống đỡ vất vả. Nhưng quý nhất là có thể con cái có tiền để cúng dường cha mẹ, bạn bè có tiền để giúp đỡ lẫn nhau. Cái quý nhất của đồng tiền là nó có thể, ta có thể dùng nó để chia cho người này, sẻ cho người khác, tỏ cái tâm lành. Dùng tiền mua nhân mua nghĩa này, làm những cái việc nhân nghĩa, tức là giúp đỡ mọi người. Thế thì cái người nào mà cứ sẵn sàng giúp đỡ mọi người thì cái quả báo chính mình sẽ tiêu tai giải nạn. Mà đây là cái việc làm của các bậc thánh hiền. Cho nên người nào làm cái việc này thì chính cái người ấy là bậc thánh bậc hiền. Thầy nói tiếp, Bồ Tát phụng sự chúng sanh hằng lợi tha, mà không thấy có mình làm phước. Như chim bay trong hư không, không có dấu vết, nhưng thật ra chim đã lìa đất mà lên cao. Từ tâm Bồ Tát phụng sự chúng sanh hằng lợi tha, mà không thấy có mình làm phước. Đấy. Bởi vì Bồ Tát thì phải có trí tuệ bát nhã. Bồ Tát nói đủ là Bồ Đề Tát Đoà. Chữ Bồ Đề là tác tình, Tát Đoà là hữu tình. Thế cho nên tất cả công việc làm trước hết là phải có trí tuệ, có giác tình mới gọi là hạnh Bồ Tát. Nếu không có giác tình, không có trí tuệ, chỉ có lòng từ bi, lòng thiện, thì đó gọi là cái thiện của các phàm phu. Còn các vị Bồ Tát thì làm việc có cái trí tuệ ở trong. Cho nên những việc lợi ích, việc thiện lợi, các ngài có trí tuệ. Cái trí tuệ là cái gì? Nghĩa là luôn luôn giác tỉnh, thân mình không có thật, thân mọi người cũng không có thật. Tất cả những sự việc ở thế gian thì giả tạo theo duyên tuần nghiệp giả hiện, chứ không có sự thật. Thế cho nên Bồ Tát luôn luôn có trí tuệ, vì vậy tận tình làm tất cả việc phước mà không thấy có mình, cũng không thấy cái việc làm của mình là phước. Bởi vì biết là chỉ tùy duyên tuần nghiệp, chứ không có sự thật. Đấy. Bồ Tát là lúc nào cũng phải nằm lòng năm cái chữ vô ngã, vô ngã sở. Không có ta và không có cái gì của ta cả. Vì vậy trong cái Bát Nhã Tâm Kinh đó, trong cái tánh chân không, không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có sắc thanh hương vị xúc pháp, và cho đến không trí không đắc, bởi vì vô sở đắc. Đắc tại Bát Nhã Tâm Kinh, cái căn bản của các vị Bồ Tát là biết dùng cái câu vô sở đắc. Vô là không, sở là chỗ, đắc là nắm bắt được. Không có một cái gì mình nắm bắt được, bởi vì cái gì ở thế gian này cũng hư vọng cả. Thế vì thế Bồ Tát làm tất cả các việc thiện nhưng không thấy có mình là phước. Ở đây lấy một cái thí dụ, cái con chim nó bay ở hư không. Đấy. Con chim nó bay, có ai trông thấy cái dấu? Rõ ràng con chim có bay, nhưng mà nó bay xong rồi ở cái chỗ ấy đâu có cái dấu vết gì đâu, nó đi qua thành không. Đấy. Chúng mình hiện tại bây giờ cũng thế, đang có mặt ngồi đây. Đấy. Nhưng mà rồi già bệnh rồi chôn vật xuống cái đất, chôn xuống cái đất rồi tan mùn trả về cho đất. Đấy, chúng ta học lịch sử đời nhà Trần, đời nhà Lý, đời nhà Nguyễn, biết bao nhiêu hàng triệu người trên cái mảnh đất chúng ta đang ngồi đây bây giờ là chùa Dược Sư. Nhưng ngày xưa là đất gọi là thuộc về dân Tràm. Thế những cái người dân ấy bây giờ đâu? Người ta đã già, đã chết, đã giả về cho đất. Bây giờ có còn dấu vết gì không? Tất cả bao nhiêu người đã đi qua ở trên mặt đất này, bây giờ chúng ta có thấy có cái dấu, cái vết gì không? Ngay như chúng ta bây giờ đang ngồi đây, mai đây sẽ tan thành đất, trả về cho đất, có còn để lại cái dấu vết gì không? Cũng như con chim nó bay ở hư không, nó bay thì nó cứ bay, nó có bay thật, nhưng mà có dấu vết gì ở hư không? Thế đấy, thế thì chúng ta cũng thể thiện cũng như ác, việc làm cái gì rồi cũng thành không, không có một dấu vết gì cả, không ai thấy, không ai trông thấy, không còn dấu vết. Nhưng mà những người làm thiện thì cái tinh thần của người ta bây giờ là ở cõi trời, người ta hưởng sung sướng, hoặc là người ta đã thành Bồ Tát, thành Phật. Còn những cái người làm ác thì bây giờ đang diêm la ở dưới địa ngục, có khi đang là con hổ, có khi đang là con rắn, con thế. Chứ không phải là hết thật. Tuy rằng rõ ràng cái thân hiện tại mình làm các công việc, mọi cái không có ai trông thấy có dấu có vết gì cả. Thế nhưng không phải là không có dấu vết đâu. Cũng như con chim nó bay, không ai trông, không ai đánh dấu được cái chỗ nó đã đi. Nhưng mà thực tình nó có lên cao, chứ không phải là không. Không biết thầy nói chị em nhận nghĩa không? À, đấy. Thế cho nên nó giả, nó không. Mà trong cái giả, cái không này vẫn có cái con đường nhân quả âm thầm mà người phàm phu không trông thấy. Thật thật dạy bố thí phải quán tăng luôn không tịch, để đừng kiêu mạn khinh người, chẳng mong đền đáp, cũng không quản ngại những chướng nạn khó khăn, nhưng phải tận tình làm tất cả việc thiện, có thành tựu biển phước trang nghiêm mới chứng vô thượng bồ đề. Phật dạy chúng ta quán tam luôn không tịch. Như khi chúng ta lễ, chúng ta cũng phải đọc cái bài năng lễ sở lễ tánh không tịch. Năng lễ là người, là chúng ta đang lễ Phật, mà sở lễ là Đức Phật ngồi ở trên bàn, trên tòa. Đấy. Thì cả năng lễ, cả sở lễ, tánh đều không và tịch. Tánh đều không nghĩa là cái thân chúng ta đang lễ lại đây nó là bằng cơm bằng gạo, mai đây giả về cho đất, cái thân này nó không. Mà ngay cái ông Phật bằng xi măng, bằng giấy ở trên tòa cũng không thật, là bằng xi măng, là bằng giấy, là bằng gỗ. Thế nhưng mà cái hình tướng thì không, thì không, nhưng mà cái tánh ấy thì vẫn tịch lặng, nghĩa là có. Chúng ta cái thân bằng đất, nhưng mà thầy đang nói, chị em đang nghe, chúng ta có cái tâm linh, nó cái tánh biết, cái ấy vẫn có, cái ấy nó không hình, nó không tướng, nó thường trụ ở khắp mười phương, cho nên gọi là nó tịch. Đức Phật cũng thế, cái thân ở trên tòa bằng xi măng, bằng giấy, nhưng có ông Phật thật, nhưng mà ông ấy không hình, không tướng, thường trụ ở khắp mười phương, cho nên gọi là tịch. Cả ngày mình không trông thấy, không nghe tiếng, nhưng mà cả ngày thường trụ có mặt tại đây. Đấy. Thì mỗi khi chúng ta lễ Phật là các tổ bắt chúng ta đọc cái bài đó, tức là quán tam luân không tịch. Quán cái thân lễ và Đức Phật ngồi ở trên tòa, cho đến cái việc lễ lạnh nó cũng chỉ là tùy duyên giải hiện. Nhưng mà trong Đức Phật có thật, Ngài đang thường trụ ở khắp mười phương, Ngài vẫn tịch lặng, nhưng Ngài chứng biết hết mọi việc. Cho nên nói là cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Tuy rằng cái thân giả tạo, nhưng mà cái tánh linh, cái tánh Phật thì có, đang tịch lặng ở khắp mười phương, có thật. Cho nên cái cảm, chúng ta cảm thì Phật ứng. Cái con đường giao tiếp giữa Phật và chúng ta không thể ngờ được, không nghĩ, không bàn được. Cái sự cảm ứng giữa Phật và chúng ta, cái việc cảm ứng này rất là thần diệu. Và Phật đang giúp đỡ chúng ta về mọi mặt. Cái việc này chúng ta không ngờ được, không biết được. Chúng ta niệm Phật, lễ Phật thì cốt ở cái tâm thành. Hễ có cái tâm thành liền có sự cảm ứng. Mà cái sự cảm ứng này quý báu, chúng ta không ngờ. Vì chúng ta không ngờ, không thấy, không biết, cho nên nhiều khi chúng ta vô tình cứ bỏ qua, chứ không biết là những cái lễ, việc lễ lại niệm Phật, cái công đức không thể nghĩ bàn. Thế thì đây, mỗi khi chúng ta bá thí, như chị em thí thực buổi chiều, thì đã cúng dường cho các vị thần, Phật cũng dạy chúng ta phải ngồi tĩnh tâm mà quán tam luân không tịch, để thấy là cái thân mình đang cúng dường đây với những các vị quỷ thần, thì đây chỉ là cái báo nghiệp giải hiện. Nhưng mà tất cả các vị thần, người ta cũng có tánh Phật, người ta sẽ thành Phật ngày mai. Chúng ta quán tam luân không tịch để làm gì? Biết được cái thân mình không thật, mà ngay cái người đang lãnh bố thí của chúng ta, cái người ấy bây giờ nghèo thiếu, phải mượn nhờ cái sự bố thí, nhưng mà đây chỉ là cái quả báo giả tạo. Tới ngày mai người ta giải được nghiệp rồi thì người ta tu học, người ta cũng thành Bồ Tát, thành Phật. Thế cho nên chúng ta quán tam luôn không tịch, để đừng có kiêu mạn, đừng có khinh người, để biết rằng cái việc bá thí này nó sẽ có cái quả báo về tương lai. Thế cho nên thật lòng mà bá thí, chứ không phải hôm nay cho người ta một miếng ăn để mong ngày mai người ta lại phải đền ơn đáp nghĩa mình. mà cũng không quản ngại những chướng ngại khó khăn này. Sở dĩ mà các tổ người ta đến xin cái đầu, cả ngài cho cái đầu, người ta đến xin cái tay, cả ngài cho ngay, chặt ngay cánh tay cho luôn, là bởi vì cả ngài biết cái thân này hư vọng, nó không thật. Thế mà có cái tâm lành, cái tâm tốt thì mai đây mình sẽ có cái thân tốt đẹp hơn. Cho nên không tiếc những cái hư vọng, cho nên các ngài cho. Còn chúng mình sở dĩ mà ngần ngại trong sự bố thí là bởi vì chúng ta chưa có trí tuệ biết rõ được thân này là huyễn, và những các vật sở hữu của chúng ta nó cũng chỉ giả tạm. Vì mình chưa có trí tuệ cho nên mình chưa dám bá thí thật sự. Thế như vậy chúng quán tăng luôn không thật biết thân vô ngã, vật vô ngã sở, là để đừng kiêu mạn khinh người, để đừng mong cầu đền đáp, để đừng quản ngại những chướng nạn khó khăn. Biết tam luân không tịch, để mà tận tình làm tất cả việc thiện. Đã biết tiền bạc không phải, ta không nắm được, nó không phải của ta, vậy thì bây giờ nó đang ở trong tay ta, dùng nó để làm cái việc lợi ích. Tất cả chúng ta phải nhớ có thành tựu cái biển phước trang nghiêm mới chứng vô thượng bồ đề. Muốn chứng bồ đề là trí tuệ, là giác tỉnh. Thế nhưng mà muốn thành tựu cái trí tuệ giác tỉnh này thì chúng ta phải làm phước, phải có cả biển phước trang nghiêm. Con chim nó có hai cánh thì người tu phải có phước và tuệ. Muốn con chim mà có một cánh thì thật là khổ nạn. Người tu nếu chỉ có trí tuệ không có phước sẽ gặp nhiều cái khó khăn. Thế cho nên phải có đủ. Mà muốn thành Phật là phải thành tựu biển phước trang nghiêm. Mà muốn có cả biển phước trang nghiêm thì bây giờ chúng ta phải bòn mót từng tí từng chút, từ cái lời nói làm vui lòng mọi người, đó cũng là phước. Từ cái đưa mắt vui vẻ an ủi trẻ em, đó cũng là phước. Huống chi là hai cái bàn tay mà rửa chén, mà quét nhà, đó là phước. Chúng ta phải bòn từng tí một. Chúng ta nhớ trong lịch sử Đức Phật có kể, Đức có cái bà già, bà ấy đang vá áo mà mắt lóa không sâu được kinh. Bà ấy nói rằng có ai làm phước sâu kinh cho già? Thế Phật nghe tiếng, Phật đến tận nơi, Phật bảo Như Lai làm phước, Như Lai sâu kim cho bà già. Thế là Phật cúi xuống, Phật sâu kim cho bà lão. Thế thành Phật rồi mà cái phước sâu kim thôi cũng không có bỏ qua, cũng phải bòn mót. Huống chi bây giờ chúng mình cái còn nghèo nàn về phước đức, mà những công việc ở trong chúng ta lại không tận tình bòn phước hay sao? Cho nên chị em phải nhớ, chúng ta phải có biển phước trang nghiêm thì mới thành được đạo bồ đề. Thế vậy xét mình xem mình đã đủ biển phước chưa? Cho nên phải cố gắng bòn mót làm phước, làm thiện, làm lành. Dù là chỉ một lời nói, một cái an ủi vỗ về cũng là phước. đó, mà nhiều khi là rất quý, bởi vì khiến cho cái người bên cạnh ấm áp, mát mẻ, vui sống. Đạo đức, đạo là con đường, chữ đạo đức là chữ nho. Đạo nói tiếng Việt, đạo nghĩa là con đường, con đường đi. Đức là tốt, là lành. Đạo đức nghĩa là người có đạo đức, là người có trí tuệ, biết rõ cái con đường mình nên đi. Lời nói, việc làm, nếp sống đúng cái pháp thánh hiền, cái gọi là đạo đức. Chúng ta thường gọi là đức hạnh, tức là tốt, lành, làm lợi ích cho mọi người. Thế vậy thế nào gọi là người đạo đức? Nhưng mà nghĩa là người ta có cái sự thiện lành. Chữ đạo là thuộc về trí tuệ, chữ nghĩa là có trí tuệ, cho nên mới biết cái phải cái trái. Thì cái người đạo đức là cái người có trí tuệ, người ta biết cái lành nên làm, ta tránh cái ác. Cái lời nói, cái việc làm, cái nếp sống của người ta hiện lên cái đức lành. Đấy là định nghĩa cái chữ đạo đức, chữ vô ngã sở. Chúng ta đang học về cái nghĩa vô ngã sở. Vô là không, sở là chỗ, ngã là ta, không phải là của ta. Thì tại làm sao mà đạo đức lại, con bỏ tay xuống, tại sao đạo đức lại không phải của ta? Thì phàm phu xây dựng đạo đức trên vọng tâm, mà cái vọng tâm ấy thì nó vô thường, nó thay đổi. Thế cho nên cái đạo hạnh cũng chuyển biến theo những duyên nhiễm tịnh. Ở Việt Nam ta có câu: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ở bầu thì tròn, ở ống thì phải dài. Thì phàm phu xây dựng đạo đức trên vọng tâm vô thường, cho nên đạo hạnh chuyển biến theo những cái duyên nhiễm hay là tịnh. Việt Nam có câu: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, cũng nói rằng ở bầu thì tròn, ở ống thì phải dài. Chúng ta không nên cậy mình đạo đức, mà phải quay về soi sáng cái tâm của mình, giữ cái tâm của mình nó an định, nó sáng suốt, thì nó mới bảo vệ được cái đạo đức. Còn như nhiều khi ở đấy, như con vừa nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, đây là cái kinh nghiệm của các cụ tổ tiên chúng ta để lại cho chúng ta một cái lời răn dạy là phải cẩn thận, chớ có cậy rằng mình là người tốt, thế rồi bừa bãi giao du với những cái bạn xấu. Tổ Quy Sơn ngài nói: đi ở trong sương không có thấy nước tưới vào người nhưng mà vẫn bị thấm ướt. Chúng ta dù rằng cái tâm mình tốt bao nhiêu mà cứ gần gũi những cái người hư hỏng, hôm nay nghe một câu chuyện, mai thấy một việc làm, thế là dần dần huân ướt bất chiết. Cho nên trong chùa đó, dạy chúng ta phải tránh những cái duyên xấu, cho đến nỗi mà Đức Phật phải bắt chúng ta rời cả cha mẹ mà vào chùa. Bởi vì ở trong gia đình bố mẹ sống theo người thế gian thì lo làm sao mà bảo vệ cái ta, cái ngã. Thành ra ba cái độc tham sân si nó cứ huân tập. Vì vậy Đức Phật muốn chúng ta tránh cái duyên, Đức Phật bắt chúng ta phải rời cả cha mẹ, rời cả gia đình vào chùa để sống theo cái nếp sống của Đức Phật, sống cái nếp sống của tăng đoàn, mới giữ vững cái tâm được thanh tịnh, do đấy mới có cái tương lai giải thoát. Thế cho nên nếu mà đã ở bầu thì nhất định tròn, còn nếu mà đã ở ống thì không thể nào mà tròn được. Ở bầu thì mới tròn, còn ở ống thì phải già. Thì em nhớ cái lời của các tổ tiên truyền lại mà cẩn thận, bớt cái chuyện rời chùa đi giao tiếp với những cái người ở ngoài chạy ra, ở bên ngoài, không phải là dám coi thường. Nhiều người chạy ra người ta tốt lắm, người ta hay lắm và đạo đức của người ta rất cao, nhưng mà cái số ấy quá hiếm. Mà rồi cái số đông là, mà cái nếp sống ở ngoài thế gian là nếp sống buông lung bừa bãi. Cái lời nói người ta đâu có bổn phận phải giữ giới luật như chúng mình, cho nên phải đề phòng cẩn thận, giữ gìn cái tâm mình, chứ đừng có nghĩ rằng mình vững vàng rồi. Đã ở ống thì nó phải dài. Thế cho nên nếu muốn tròn thì phải ở bầu. Thế đây là cái kinh nghiệm của các cụ, mà cũng đây cũng là cái sự thật rõ ràng. Thầy Đặc Tiên đã gọi là giới thân tuệ mạng, sao nay lại bảo không phải của ta? Quán giả quán không để giải những chấp, ta chỉ giới, ta tu hành, ta độ chúng sanh, ta truyền pháp luân. Đã dựng lên cái ta thì đủ thứ ma chướng sẽ trỗi dậy, nào phiền não chướng, nào nghiệp chướng, báo chướng. Tác giả kinh Thủy Sáng, Ngộ Đạt Quốc Sư, chỉ mống tâm hân hạnh với tòa trầm hương mà oan gia từng người đời liền có dịp báo oán. Thầy đọc lại, đã gọi là giới tâm, giới luật làm thân, làm thể chất cái thân của mình, thân thể, giới thân. Thế rồi tuệ mạng, lấy cái trí tuệ làm mạng sống của mình. Thế mà bây giờ lại bảo là không phải của ta, thế là sao? Quán nó giả thì con thấy nó là giả đã. Thế nào tại làm sao lại bảo giả? Khi đã giới này nó là thân thể của mình, nó là mạng sống, cái trí tuệ là mạng sống của mình, thế sao lại bảo nó đạo đức không phải là ta? Nghĩa là cái giới cái tuệ này không phải mình. Sao thế? Sao lại nói thế? Thì như là bài trên vừa nói, hôm nay con thì chỉ giới để con gọi là giới thân, hôm nay con quán vô ngã đây, con gọi là tuệ mạng của con. Để con thành thật, con sống với giới luật, với trí tuệ vô ngã sở. Thế thì con thì giới thân tuệ mạng. Nhưng mà ngày mai rời chùa đi chơi với những bạn xấu, nó rủ, cái người bạn ta rủ Lúc bây giờ ta rủ ăn chiều, bắt chiếc ăn chiều, rồi có cái gì bực bội không vừa lòng cũng bắt chiếc họ, chẳng nói dối thì cũng hai lưỡi, cũng nói lời độc ác, cũng nói lưỡi đuôi chiều. Thế thành ra thế giới nó mất lúc nào mà không biết. Mà đã có cái chỗ phiền nhọc không bằng lòng hay là tham chơi thì đã như thế thì đâu có còn đạo, đâu có còn đức. Thế cho nên nói là nó không nắm được ở trong tay mình. Nhưng cái lời nói đây là để khuyên mình cẩn thận, tránh những cái duyên xấu để bảo vệ cái giới thân tuệ mạng của mình. Thế thì vì sao mà dạy chúng ta quá như thế? Thì ở đây nói thế nào có nói tiếp không? Để giải những cái chấp ta chỉ giới, ta tu hành, ta độ chúng sanh, ta truyền pháp luân. Câu có nghĩa là thế nào? Để mình đừng có cái những cái chấp, đúng rồi. Để giải, nghĩa là để gỡ, để cởi, bỏ đi những cái cố chấp. Cứ cậy ta tu hành, ta chỉ giới. Mà một khi đã thấy ta tu hành, ta chỉ giới thì coi thường những cái người mà ta kém phước duyên. Thế rồi cậy mỗi khi làm lợi ích cho ai thì nói ta độ chúng sanh. Khi mà giảng kinh nói pháp thì nói ta truyền pháp luôn. Thế là cứ tự hào, tự cao, nâng mình lên, cứ tự thổi phồng mình lên. Như là hôm qua nói cái việc cái chú ếch đó. Thế cho nên đây Phật mới dạy mình quán. Trước hết quán vô ngã, không có cái thân. Rồi những đã thân đã chả có thì những cái việc làm này thì là tùy duyên, tùy duyên mà thực hiện, chứ không phải là một cái sự thật. Tuy là có thật nhưng mà ở thế gian này lời nói đã không có, cái âm thanh đã là cái trò chơi động tĩnh của không khí. Thế cho nên Phật thuyết pháp giáo hóa 49 năm mà Phật cứ luôn luôn nhắc ta không nói một lời này, để cho các đệ tử đừng có cậy mình. Đã dựng cái ta lên tức là đã khỏi cái ngã chấp ngã á thì đủ thứ ma chướng nó sẽ trỗi dậy. Hệ chấp ta, hệ chấp ngã, đã ngã ái ngã chấp thế thì phiền ngã chướng tức là tham sân si mạn nghi tà kiến, các thứ phiền não nó nổi lên. Thế rồi nghiệp chướng tức là nghiệp, chúng ta có ba nghiệp là thân nghiệp, sát đạo dâm vọng, khẩu nghiệp nói dối, hai lưỡi thêu dệt độc ác, ý nghiệp là tham sân si. Thế là nghiệp, gọi là nghiệp chướng. Thế còn báo chướng thì như ở đây cho cái thí dụ đấy, tác giả kinh Thủy Sáng, cái vị mà làm cho bộ kinh Thủy Sáng tên ngài là Ngộ Đạt, mà bởi vì ngài là một vị đạo cao đức trọng cho nên nhà vua mới phong là quốc sư, nghĩa là thầy của cả nước. Cái ngài được nhà vua trọng vọng, cái tôn xưng ngài là quốc sư cho nên gọi là Ngộ Đạt quốc sư. Đấy. Thế rồi nhà vua mới lấy một cây trầm tạc thành hình một cái ghế để thỉnh ngài ngồi. Đây là một cái ân đức, một cái ân cúng dường rất lớn, bởi vì cái cây trầm là gỗ quý lắm, mà để toàn cái cây đó làm thành một cái ghế để Ngài ngồi đến khi. Thế thì đấy là một cái danh giá, một cái trân trọng rất lớn. Thế cho nên là khi mà Ngài ngồi lên trên cái ghế đó thì Ngài khởi lên cái móng tâm lấy làm vinh hạnh, được một cái sự cúng dường rất lớn của nhà vua, được cái sự trọng vọng của cả nước. Cho nên Ngài có khởi lên có một móng trong móng tâm thôi, chứ còn những các bậc này, các ngài đâu có những cái tư cách, những cái dáng điệu vô lễ, trái lễ. Các ngài là bậc đã thuần thành trong cái đạo đức, nhưng mà vì cái lễ phẩm của nhà vua quá lớn, cái sự trọng vọng của cả nước quá trân trọng, cho nên Ngài khởi cái tâm lấy đây làm vinh hạnh, là ở trong tâm mà thôi. Thế thì chị em mà đã đọc kinh Thủy Sáng ai cũng biết, cũng nhớ cái sự tích. Thế thì bỗng nhiên Ngài đang là một vị quốc sư lớn như vậy ở trong nước, mà bỗng nhiên là trên đầu gối mọc lên một cái nhọt, mà cái nhọt ấy nhìn kỹ những cái ngòi đó nó thành hình đó, trông như là trông tựa nó có hai con mắt thành cái hình cái miệng, hai con mắt trông thành như cái mặt người, mà đau đau nhức suốt ngày đêm.